Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật không phải là miệng niệm, mà là trong tâm thật có, trong tâm thật có Phật. Vì văn tự của kinh điển quá dài, không dễ ghi nhớ, không dễ thời thời khắc khắc ghi nhớ trong tâm. Còn kệ tụng thì đơn giản dễ nhớ, văn tự không nhiều, phải đọc thuộc những bài kệ tụng này mà trong tâm luôn luôn ghi nhớ. Trong tâm thường có Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Trong tâm có Phật, tức là nhớ Phật, tức là niệm Phật. Trong tâm quý vị phải thật có Phật thì gọi là niệm Phật. Trong ngũ niệm môn thì quán sát môn chiếm phần văn tự dài nhất, cho nên quán sát rất là quan trọng. Vì sao quán sát rất là quan trọng? Vì quán sát chính là niệm, niệm chính là quán sát. Quý vị không nên hiểu sai hai chữ quán sát này. Niệm là trong tâm thật có Phật. Bởi vì Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta thường tưởng nhớ A Di Đà Phật, thường tưởng nhớ Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Quý vị tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc thế giới nay đã tưởng thành thì nhất định được vãng sanh, là đạo lý như vậy. Nếu suốt ngày đến tối miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà trong tâm không tưởng nhớ, trong tâm vẫn còn nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, còn nghĩ đến ngũ dục lục trần trong thế gian, niệm Phật như vậy đời sau vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì trong tâm không có Phật. Phật tại trong kinh có nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không phải từ trong miệng sanh. Cho nên trong miệng niệm không thể vãng sanh, tâm tưởng mới được vãng sanh. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Niệm Phật, chữ niệm này là kim tâm, là tâm hiện tại, là trong tâm hiện tại có thì mới gọi là niệm, không phải trong miệng có. Xin xem phần chú giải dưới đây. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo A Nan: hằng xa hằng hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương thấy điều tán thán công đức oai thần của Vô Lượng Thọ Phật, không thể nghĩ bằng. Thì Như Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật không khác. Tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật hoàn toàn cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Có những chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Phật, bất luận là thế giới nào, bất luận là những chúng sanh ở cõi nào, chỉ cần nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, nghe được tên kinh của kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A Di Đà mà lòng tin hoan hỷ, cho đến một niệm chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi Cực Lạc thì được vãng sanh, không còn thối chuyển. Chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Hai câu sau cùng này là ở trong 48 lời nguyện chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Thế nhưng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói rằng phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Do đây mới biết trong câu này điều quan trọng nhất là phỉ báng chánh pháp. Nếu là phỉ báng chánh pháp thì đương nhiên không tin pháp môn niệm Phật, cho nên không được vãng sanh. Chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, dù đã phạm ngũ nghịch trọng tội cũng được vãng sanh. thế mới biết pháp môn niệm Phật này thật là không thể nghĩ bằng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói có chín phẩm vãng sanh mà người vãng sanh hạ phẩm hoặc có chúng sanh tạo tác ác nghiệp phạm tội ngũ nghịch thập ác tạo nhiều điều bất thiện, họ đã tạo tác hết thảy tất cả tội nghiệp. Người ngu si như vậy đã tạo tác ác nghiệp, đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu nhiều thống khổ. Những người đã tạo tác ác nghiệp trọng tội nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Những người ngu si như vậy đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, thiện tri thức an ủi đủ mọi cách vì người đó mà nói diệu pháp, dạy cho họ niệm Phật. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến chính là niệm Phật. Người đó quá thống khổ, làm sao biết niệm Phật? Vì lúc đó họ quá thống khổ, bệnh tình nghiêm trọng, không có cách nào niệm Phật. Thì thiện hữu nên nói với họ rằng nếu như không niệm được thì hãy xưng danh của Vô Lượng Thọ Phật, cử chí tâm liên tục xưng đủ 10 tiếng, xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chỗ này nói được rất là rõ ràng, rất minh bạch. Xưng và niệm là khác nhau. Niệm là trong tâm thật có. Người đó suốt đời tạo tác ác nghiệp, lúc lâm chung mới nghe được Phật hiệu. Nếu bảo họ trong tâm tưởng nhớ Phật thì họ làm không nổi, vì họ đối với A Di Đà Phật rất xa lạ. Nhất là họ sắp tắt thở, nếu mà giải thích rõ ràng cho họ thì sẽ không kịp. Ngay trong lúc lâm chung nên dạy họ thế nào? Nên dạy họ miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên miệng niệm gọi là xưng. Giờ đây mới biết niệm là tâm niệm, không phải miệng xưng. Miệng xưng và tâm niệm là khác nhau. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Do vì xưng danh Phật, xưng mỗi tiếng danh Phật trừ được tội nghiệp sanh tử 80 kiếp. Lúc sắp mạng chung, người đó sẽ thấy hoa sen vàng giống như vòng vòng mặt trời ở trước mặt mình, như khoảng trong một niệm liền được vãng sanh về cực lạc thế giới. Đoạn chú giải này là ở trong phần kinh văn của Quán Kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương. Này Pháp Sư Đàm Loan, ngài đặc biệt đem nó trích lục để tại chỗ này trịnh trọng mà khai đạo cho chúng ta, mà khai thị cho chúng ta. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bằng. Đây là nói xưng danh. Nếu xưng mà cộng thêm niệm, tức là xưng niệm, thì công đức đó mới được viên mãn. Cho nên lịch đại tổ sư Đại Đức thường nói nhất tâm xưng niệm. Nay chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của nhất tâm xưng niệm là gì, mà không còn hiểu lầm nhất tâm xưng niệm tức là miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là nhất tâm xưng niệm. Không phải như vậy. Thật tại mà nói, nhất tâm xưng niệm chính là đầy đủ ngũ niệm môn của Thiên Thân Bồ Tát dạy thì mới gọi là nhất tâm xưng niệm. Người biết niệm Phật như vậy trong đời này chắc chắn được vãng sanh. Trong phần chú giải nói lấy Quán Kinh làm chứng minh, biết hạng phàm phu hạ phẩm chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, do nhân duyên tin Phật đều được vãng sanh, đều được vãng sanh. Đoạn này là dùng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để làm chứng minh. Người tạo tác tội nghiệp cực trọng không sợ, chỉ sợ họ không tin thì không có cách nào. Xin nói rõ với quý vị, Trong đoạn kinh văn này nói phỉ báng chánh pháp. Nói chánh pháp không phải là chỉ những pháp môn đại thừa khác, mà là chuyên chỉ pháp môn niệm Phật vãng sanh, chuyên chỉ tịnh độ ba kinh. Có rất nhiều người họ tu pháp môn khác, họ không tin pháp môn tịnh độ, nên họ bài xích pháp môn tịnh độ thì gọi họ là phỉ báng chánh pháp, đương nhiên là họ không được vãng sanh. Trong quán kinh nói, dù có tạo tác những tội nghiệp, những tội ngũ nghịch thập ác mà không phỉ báng chánh pháp đều được vãng sanh. Nhưng nếu phỉ báng chánh pháp tuy không tạo những tội gì khác nhưng cũng không được vãng sanh. Đây là nói họ phỉ báng chánh pháp, tức là họ không tin pháp môn tịnh độ, cũng tức là phỉ báng chánh pháp. Cho dù họ có tu thiện pháp nhiều đi nữa cũng không được vãng sanh. Do vì họ phỉ báng chánh pháp đã tạo tội rất nặng. Người ngu si đó đã sanh tâm phỉ báng thì không có lý nào được sanh vào cõi Phật. Câu này là nói rõ vì sao họ không được vãng sanh. Ở chỗ này quý vị nhất định phải hiểu rõ. Nếu có một người phát tâm niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ thì có người khác khuyên họ tu pháp môn khác, không nên tu tịnh độ, thì tội này rất nặng. Bởi vì họ trong đời này chắc chắn được thành Phật, lại bị người khác cố ý lôi kéo họ vào trong lục đạo luân hồi, thì tội này rất nặng. Đã tạo tội nghiệp nặng như vậy, hiện nay trong thế gian này cũng có rất nhiều người ngu si như vậy, chúng tôi cũng thường gặp phải. Có người hỏi tôi phải làm sao đây, tôi nói không có cách nào, vì nhân duyên của mỗi một người khác nhau. Họ gặp phải ác duyên nhưng họ lại rất tin thì không có cách nào. Cho nên tạo tội nghiệp này thì còn nặng hơn những tội khác.